Đạo Quân, chương 146, quả thực là yêu nghiệt hai. Góc truyện audio.com. Hàng xóm xung quanh thấy vậy vội vàng chạy vào cửa hàng. Xông đến hỏi thăm tình hình quận chúa. Không thể nói, không thể nói. Lục Thánh Trung dự kín như bưng chắp tay cầu mọi người buông tha. Thấy không thể nói, đám người cũng chỉ đành coi như thôi. Dần dần tán đi. Có điều ánh mắt nhìn Lục Thánh Trung vẫn còn có chút hâm mộ. Lục Thánh Trung khẽ quan sát xung quanh, hơi do dự, pháp lực bị quản chế, cuối cùng vẫn không dám chạy, đi đến cổng cửa hàng tháo ván cửa xuống. Vừa vào trong, gã ta lập tức bước nhanh vào hậu đường, kết quả vừa vén rèm cửa tiến vào hậu đường thì sửng sốt. Bạch Siêu đang ngồi bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ta. Không biết là đã đến từ khi nào, mắt nhìn cửa sổ, Lục Thánh Trung cười khổ, Lâu Đinh, sau khi màn đêm buông xuống, Lục Thánh Trung lại đi đến cổng thắp một trong hai chiếc đèn lồng. Một canh giờ sau, góc đường xuất hiện một bóng người, chính là Lưu Tử Ngư đã hơi cải trang quan sát bốn phía xung quanh cửa Tĩnh Mặc Hiên rồi thẳng vào. Không đầy một lát, trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Một bóng người đụng nát cánh cửa bay ra, rơi xuống đường thổ huyết, chính là Lưu Tử Ngư. Động tĩnh như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy người đang nấp trong góc tối. Họ vừa lao về bên này, kết quả mới đi được nửa đường thì đã bị người ta xông đến cản lại chặn giết. Bạch Siêu lao ra từ Tĩnh Mặc Hiên, một cước dẫm Lưu Tử Ngư định bò dậy nằm trên đất. Tay nâng kiếm chém xuống. Một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp chém đi thủ cấp Lưu Tử Ngư. Các đồng môn định nghĩ cách cứu viện Lưu Tử Ngư đương nhiên lúc này đã bị trúng bẫy. Thấy Lưu Tử Ngư mất mạng thì không cần phải nghĩ cách cứu viện nữa. Lại thấy Bạch Siêu hiện thân, tự biết không phải là đối thủ. Có người hô lớn một tiếng, đi, trong màn đêm truyền đến hai tiếng kêu thảm, có hai người khác bay lên trong màn đêm. Đằng sau có bóng người truy sát, những người xung quanh cửa hàng bị tiếng đánh đấm làm kinh động. Hé khe cửa sổ và cửa nhìn ra bên ngoài đều bị dọa cho hết hồn. Quan binh tuần tra trong thành nhanh chóng chạy tới. Một chiếc xe ngựa đến, trên xe là một thân vệ của Thương Triều Tông Chiêu ra. Đưa một lệnh bài cho quan binh tuần tra, trực tiếp nhận quyền chỉ huy, Viên Cương cũng chui xuống xe ngựa. Tiến vào trong Tĩnh Mặc Hiên tóm cổ Lục Thánh Trung ra. Đưa lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Bọn Bạch Siêu cũng lách người lao vút đi. Biến mất trong bóng đêm. Chấm, trên đường, có người châm đống lửa. Rót dầu vào đống củi. Trong nháy mắt một ngọn lửa ngút trời phụt lên. Trong sơn trang, Ngưu Hữu Đạo đứng dựa trên lan can gác cao nhìn tín hiệu đầu thành phía xa phát ra. Lạnh nhạt nói. Lão Hùng, thả đi, Viên Phương phía sau lập tức cầm một con kim xí trong lồng ra. Đi đến chỗ lan can ném vào bầu trời đêm, con kim xí vỗ cánh biến mất dưới ánh trăng mông lung. Chấm, hai huynh muội Thương Thị và Lam Như Đình bồi một bên nhìn. Sau khi liếc nhìn nhau một cái thì Thương Triều Tông không nhịn được hỏi. Thích khách đã lọt lưới sao? Thích khách xa hay không xa lưới không quan trọng. Người đứng phía sau mới thật thực phiền phức, cứ làm cho người ta chẳng còn cách nào khác. Ngưu Hữu Đạo quay người, đối mặt với hắn ta cười nói. Nếu vương gia có thể lấy được quận Thanh Sơn, đến lúc đó ta sẽ tặng cho vương gia một món hậu lễ. Hậu lễ, ba người hai mặt nhìn nhau, Lam Như Đình hứng thú hỏi. Không biết hậu lễ ra sao? Ngưu Hữu Đạo cười không đáp, Lam Như Đình im lặng, biết lại hỏi uổng rồi. Vị này không muốn nói, hỏi cũng như hỏi không, cách chương.